Xin đọc tiếp.
Phần 1. Hơi thở sắp chấm dứt. Một người đứng đắn có tiếng nói rõ ràng, khuyên phát thiện nguyện để cầu sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Thiện nguyện che chở cho thân trung ấm khỏi sợ hãi, giúp thoát các cạm bẫy nguy hiểm.
Tụi em nhận định từng câu. Đây chưa nói đến các việc lành, mới là nguyện thôi, mà đã quý như thế này. Các vị mà trong nhà có người sắp chết, cái hơi thở sắp chấm dứt, thì trong nhà nên chọn một người có cái tiếng nói rõ ràng, đứng đắn, minh bạch, dễ nghe. Phải có cái chọn một người như thế, lớn tiếng khuyên cái người chết đó phát thiện nguyện. Thiện nguyện tức là phát những lời nguyện lành, như là nguyện sanh về cõi cực lạc để theo Phật Bồ Tát tu hành, sau này sẽ trên thì cứu giúp bốn, trên thì đền tạ bốn ân, dưới thì cứu giúp muôn loài. Đấy, như chúng ta vẫn thường, các tổ vẫn huấn luyện cho bọn chúng ta phát nguyện. Thế thì chúng ta cứ tập phát nguyện như vậy. Cho nên chùa chúng mình cứ dùng nguyên có một cái bài hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương, nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Và cái bài ấy gọi là thiện nguyện. Thì chúng ta cố gắng để tâm, để đến lúc lâm chung đây, cái người nào sắp mất ấy, thì trong gia quyến phải lớn tiếng nhắc cho cái người nhớ cái nguyện lớn này, mà thành thật phát nguyện. Nguyện tôi được về cõi Phật, để mà trên có đủ học và tu, để rồi có đủ khả năng trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Hoặc là nguyện tôi có bao nhiêu những ai đã lỗi lầm với tôi xin tha thứ hết. Nguyện cho tôi đời đời thường theo gương các vị Bồ Tát để độ tận chúng sanh, cứu gỡ tất cả khổ nạn cho chúng sanh. Thí dụ như thế, thì bất luận những các cái nguyện lành, thì bây giờ khuyên điểm thứ nhất là phát cái nguyện lành. Điểm thứ hai là khuyên cầu cái sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Mà theo như đây nói, khuyên phát thiện nguyện để cầu sự gia hộ chư Phật Bồ Tát. Tức là ngay cái lúc mình phát được cái thiện, cái nguyện lành ấy, thì đã có 10 phương Phật, 10 phương Bồ Tát hộ trì, mà có bách thần ủng hộ. Thế đây không nói đến bách thần, là bởi vì cái năng lực của chư Phật Bồ Tát lớn lắm, mạnh lắm, cho nên mình phát được nguyện lành là các ngài giúp ủng hộ, giúp đỡ. Cho nên thiện nguyện che chở cho chúng ta thoát các sợ hãi, thoát các cạm bẫy nguy hiểm. Bởi vì cái lúc lâm chung lại còn cõi âm, những ma quỷ họ đến họ đánh lừa nữa, họ phá nữa. Cho nên cần phải có thiện nguyện và lòng tin chư Phật Bồ Tát để được sự che chở. Đọc tiếp.
Gia quyến nên tận tình cúng dường tam bảo để giúp phước lực cho nạn nhân. Xoay mình người bệnh nằm quay mặt về bên phải, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
Đó thì đây tổ sĩ khuyên các gia, trong gia quyến, những người còn sống nên tận tình cúng dường tam bảo để cầu siêu độ cho nạn. Cái người đã lúc bây giờ, tức là người gặp một cái hoạn nạn lớn, cho nên gọi cái vị ấy là nạn nhân. Thì cái người bệnh ấy tập cho người ta nằm quay mặt về bên phải. Ở đây nói là mình nên khuyên một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng mà cương quyết giúp cho người ta quay được, nằm quay mình về bên phải theo cái lối Phật vẫn dạy chúng ta cách nằm. Xin đọc tiếp.
Một, gần hết thở. Người ngoài tưởng bệnh nhân ngất liệm, nhưng thật sự họ đang ở một cảnh giới trong suốt như bầu trời không mây. Thần trí tĩnh lặng như hư không. Đây là ánh sáng chân thể của chúng ta. Ở người có định lực, thời gian này kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Bình thường thì chừng một bữa ăn. Nơi người thần kinh yếu kém thì chỉ một gãy móng tay. Vào lúc đó, người hộ niệm nên lớn tiếng khuyên phải an định, đừng sao lãng. Nguyện từ nay mãi mãi làm lợi ích chúng sinh, cầu cho tất cả đều thành Phật đạo.
Đây là cái lúc cái người chết gần hết hơi thở. Mình biết là người ta thoi thóp, ta sắp sửa rồi. Thì cái người ấy nằm im lìm. Người ngoài tưởng là họ không biết gì. Lúc bây giờ là họ ngất liệm đi rồi, họ không biết gì nữa. Nhưng mà sự thật, cái lúc bấy giờ vị ấy đang ở một cảnh giới trong suốt như bầu trời không mây. Nghĩa là lúc bây giờ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó không hoạt động nữa. Thế cho nên sáu căn coi như nó trừng lặng. Thứ nhất là cái tâm ý lúc bây giờ nó không khởi được niệm gì cả nữa. Cái bộ thần kinh lúc bây giờ nó bắt đầu tê liệt, cho nên không khởi một niệm nào. Toàn thân lúc bây giờ thật là yên tĩnh. Vì vậy cái chân tâm bản tánh nó hiển lộ. Bởi vì cái vọng tâm không có giấy phóng thì mặt biển trừng lặng, hiển lộ rõ ràng. Cho nên lúc bây giờ tâm của chúng ta trong suốt như bầu trời không mây, trí tĩnh lặng như không. Đây là ánh sáng chân thể của chúng ta. Đây là thật chúng ta, chân tâm bản tánh hiển lộ. Lúc bây giờ mà biết rằng đây là chân tâm bản tánh của mình, an định vào cái tánh Phật này, thì coi như cái vị này ấy, nhập niết bàn. Thì ở người có định lực, tức là trong bình ngày thường có tu hành, thì cái thời gian này có thể kéo dài từ 4 ngày đến 7 ngày. Là những vị người ta quen tu, người ta quen giữ cái tâm an định, cái vọng tâm không có khởi, cho nên cái cảnh giới trong suốt, sáng quắc này, cái cảnh giới này có thể kéo dài từ 4 đến 7 ngày, rồi các ngài nhập niết bàn, rồi cái thân này nó tan rã là thôi, thì các ngài đi về cảnh của các ngài. Còn bình thường, những người bình thường không có được sáng suốt lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi không đến nỗi mà tâm sao xuyến sóng gió quá. Thế thì cái cảnh này nó cũng hiện ra chừng được một bữa ăn. Thế còn ở những người hàng ngày mà không có tu hành, thần kinh yếu kém, thì cái cảnh này nó chỉ hiện ra trong một gầy móng tay thôi. Giữ tâm an định và cái tánh Phật ấy thì có hy vọng giải thoát. Thế cho nên khuyên đừng sao lãng. Nguyện từ nay trong cái lúc bây giờ, nếu mà biết là mình tánh Phật của mình hiển lộ, thì nên rằng phát nguyện, khởi những cái thiện nguyện, những cái nguyện lành, nguyện cho con trở về chân tâm bản tánh đó, mãi mãi lợi ích cho khắp chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh, sẽ giúp cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nếu mà được như vậy thì dĩ nhiên là những vị này sẽ đắc đạo. Xin đọc tiếp.
Này Nguyễn Thị A, hãy nhận định rằng con đang ở trong ánh sáng của Pháp thân. Hãy phát nguyện phục vụ Pháp giới hữu tình. Hãy rải lòng từ bi thương xót đến vạn loài. Hãy cố gắng an định trong thật cảnh toàn thiện toàn hảo duy nhất. Đây là quan thể không sinh diệt của Phật A-di-đà. Này Nguyễn Thị A, hãy chứng nghiệm rõ ràng bản chất của người đồng thể với Phật A-di-đà. Nếu được như thế thì sự giải thoát chắc chắn. Này Nguyễn Thị A, con hãy nhất tâm niệm Phật. Nam mô A-di-đà Phật. Hộ niệm thông thả, rành rẽ, rõ ràng, miên mật.
Cái đoạn này là thế nào? Chị A là ai đây? Cái người chết đó, bây giờ gọi tên người ta lên, mà ở đây ấy, thì tức là lấy một tên bưng quơ đặt mà gọi. Nhưng lúc bây giờ ấy, thì mình phải gọi tên thật cái người chết đó ra. Đấy. Như vừa rồi cô Phạm Hạnh ấy, thì phải gọi này Sajini Phạm Hạnh. Và người thế gian ấy, thì này cô Nguyễn Thị B, cô Nguyễn Thị A. Cái người hộ niệm đó phải lớn tiếng mà nói cho rõ ràng, rành rẽ. Thế mới gọi cái người chết ấy, gọi tên người ta ra, gọi này Nguyễn Thị A. Đấy. Thì cái người này phải biết cái lúc mà người ta sắp tắt hơi. Cái lúc ấy là người ta đang an định ở trong một cái ánh sáng. Thế thì bây giờ nhắc cho người ta biết, con đang ở trong ánh sáng của Pháp thân, đó là con đang sống tánh chân thật của con đấy. Lúc này con trở về được tánh Phật của mình. Vậy thì hãy phát nguyện phục vụ tất cả Pháp giới hữu tình, tức là thờ phụng tất cả chúng sanh, từ con, các người thiện cho đến người ác, từ con mèo con chó mà cho đến chư Bồ Tát chư Phật. Mình đây là khuyên cái người chết cái phát nguyện. Thế thì chúng ta nên phát nguyện từ bây giờ đi thì hơn, có phải không? Mà đợi đến lúc ấy biết người ta có khuyên mình kịp thời hay không, cho nên chi bằng chúng mình phát nguyện liền bây giờ đi. Bảo nhau phát nguyện đó. Phát nguyện phục vụ Pháp giới hữu tình. Phục vụ nghĩa là phụng sự, thờ phụng. Đã. Như là người đầy tớ thờ ông chủ, cho nên gọi là phục vụ. Thế thì không những chỉ thờ Phật, thờ Bồ Tát, mà chúng ta phụng thờ cả mười phương chúng sanh. Đã. Tôn trọng tất cả mọi người, khiêm nhường. Đã. Như vậy thì bây giờ mình tôn trọng, ví dụ như cái con pháp hỷ, nó cứ trèo vào chánh điện nó đi bậy cả ngày, mà mình lại còn vái mình lại nó hay sao? Đó, mình lấy lòng từ bi. Điểm thứ nhất là mình dọn cho nó. Điểm thứ hai mình cũng cầm cái roi, mình cũng lôi nó lên, mình cũng chỉ, rồi mình đánh nó một cái. Nhưng đánh đây là để mong cho nó chừa, nó đừng có làm những cái bậy, nó đừng có sai quấy. Nhưng mà với cái tâm mình thương xót nó, mong cho nó sửa lỗi và mong cho nó tốt lành. Thế như thế là tâm từ bi, chứ không phải là từ bi nghĩa là cứ là để cho nó hư hỏng mà mình không dạy nó. Nhưng mình có thật lòng mình thương nó, thật lòng mình quý nó, chỉ có điều là dạy cho nó đừng bậy bạ nữa. Nếu nó cứ bậy thì hôm nay mình không đánh nó, chứ mai người khác người ta sẽ đánh, mà rồi người ta vứt nó ra ngoài đường, người ta không nuôi nữa. Cho nên mình nên sửa, nên răn, nhưng mà thật từ trong đáy lòng, thật lòng thương xót nó, phục vụ. Mà đây ấy, nguyện phục vụ Pháp giới hữu tình, nghĩa là từ con chó cho đến con mèo, con sâu cho đến con kiến, tất cả mình đều một lòng mong mỏi cho các vị hưởng sự an ninh. Giải lòng từ bi thương xót đến vạn loài. Đấy. Như mỗi buổi sáng các em tập thể dục, đó là cái pháp quán giải lòng từ bi, chính là cái từ bi quán mà Hòa Thượng Đôn Hậu ngài dịch ở trong các pháp quán tu, thì thầy mới lấy ra, thầy làm vào các cái động tác cho học cho trong chúng mỗi buổi sáng đấy, chính là cái từ bi quán. À, thế cho nên là vừa được cái thể dục, lại vừa được luyện cái hơi thở nó mát mẻ trong cái không khí thanh sáng, mà chính là đang tu pháp từ bi quán. Mà cái pháp này có khả năng đến lúc lâm chung cứu chúng ta khỏi sa đọa mà được lên cảnh giới Phật. Cho nên chị em trong cái giờ thể dục ấy, trân trọng mà biết là mình là người có phước lắm, đang giải, đang tu pháp từ bi quán đó. Cái pháp này là của Hòa Thượng Đôn Hậu ngài dịch ở trong các kinh gia, rồi thầy mới lấy thầy phổ vào cái thể dục để cho các em vừa được thể dục vừa được từ bi quán. Nhiều khi Bồ Tát mà không biết, khuyên cái vong linh đó, khuyên cái người chết đó hãy cố gắng an định trong Phật cảnh toàn thiện toàn hảo duy nhất. Cái cảnh này ấy, sao lại gọi là toàn thiện toàn hảo duy nhất nhỉ? Vì chúng ta lúc sống mê muội, cứ nhận những vọng cảnh là thật, rồi để cho những cái vọng tâm nó sao xuyến, cho đến trong giấc ngủ nó cũng biến ca hóa các thứ hư vọng. Không có giờ phút nào chúng ta trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ chết mà cũng chưa hẳn chết, đây là sắp sửa tắt hơi. Cái thần kinh ấy, nó tê liệt, nó không làm việc nữa, nhưng mà vẫn còn một chút tỉnh thức. Cho nên nhận cái cảnh chân tâm bản tánh nó mới hiện ra. Cho nên chỉ duy nhất có lúc này nó hiện ra mà thôi. Cho nên gọi là cái cảnh duy nhất, bởi vì cái chân tâm bản tánh của mình nó không có được những các cái làn mây vô minh, những các cái gió vô minh. Cho nên lúc này là toàn thiện, nghĩa là thật cái chân tâm của mình nó hiện lộ. Cho nên gọi là toàn thiện toàn hảo. Đây là những các vị mà tu nhiều thì được 7 ngày, còn bọn chúng ta thì được một gầy móng tay. Nhưng trong gầy móng tay này chúng ta là ông Phật, chân tâm bản tánh nó toàn hiện, không có bị một tơ vương những các cái vô minh hoặc nó hiện lên. Cho nên gọi là duy nhất. Cái lúc này là cái lúc quý nhất đấy, nhưng mà mình không biết thành ra bỏ qua. Còn các vị tu chứng thì cái lúc này các ngài nhập Niết Bàn. Đây là quang thể không sanh không diệt của Phật A-di-đà. Cái tánh Phật của mình với tánh Phật A-di-đà có phải là đồng thể không? À đấy, thì lời Phật nói thế. Phật dạy rằng tánh chúng ta với tánh Phật đồng thể. Cho nên cái ánh sáng lúc bây giờ chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, mà cũng là của Phật. Cho nên đây chính là cái quang thể của Phật A-di-đà đấy. Này Nguyễn Thị A, hãy chứng nghiệm rõ ràng bản chất của ngươi đồng thể với Phật A-di-đà. Chính cái ánh sáng này là vô lượng quang, vô lượng thọ, là chân tâm bản tánh của chúng ta, mà Đức Phật cũng đứng tại đấy. Thế cho nên người nào ở trong cái cái cảnh giới này gọi là toàn thiện, toàn hảo, duy nhất. Khi mình trở về cái tánh Phật của mình thì đó chẳng những một Đức Di Đà đâu, mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền đều cùng một tánh quang thể ấy. Thì bây giờ chúng ta tập nhận, cho nên quý vị đọc đi đọc lại cái bản này, nhận định cho rõ, để đến lúc lâm chung tự mình nhận được khỏi, chứ còn đợi người khác hộ niệm thì cũng có, nhưng mà e rằng cũng không có mấy. Mà người ta có hộ niệm lúc ấy, không biết mình có nghe, người ta có hộ niệm đúng vào cái lúc ấy không. Cái lúc mà mình thấy ánh sáng này thì người ta lại cứ đi đọc những cái gì ở đâu. Còn đến cái lúc mà mình, người ta đọc được đến cái ánh sáng này thì nhiều khi mình lại trông thấy cảnh giới khác. Cho nên không gì hơn là chúng ta hộ chúng ta ngay giờ phút còn sống đây, chúng ta tập luyện cái tinh thần để lúc lâm chung chúng ta tự cứu lấy mình, cái đó ăn chắc hơn. Ở đây dạy rằng nếu cái giờ phút mà cái ánh sáng hiện lên mà chúng ta nhớ được đến Phật, chúng ta niệm Phật ngay cái giờ phút ấy là, thì ở đây nói là bảo đảm giải thoát, chắc chắn giải thoát. Xin đọc tiếp đoạn 2.
2. Hơi thở dứt hẳn. Tiếp tục niệm Phật, thân trung ấm ở trong tình trạng sáng suốt của ảo tưởng, không biết mình đã chết. Nó thấy nghe những than khóc của bà con. Người hộ niệm nên khuyên nó hãy an định tinh thần, chuyên niệm Phật. Ánh sáng chỉ kéo dài độ một bữa ăn. Nếu giai đoạn hộ niệm này thành công, sự giải thoát cũng đạt được.
Anh nãy là nói về cái lúc cái người sắp tắt hơi, tức là hấp hối. Còn bây giờ đây là cái người đã thở ra rồi, hết thở rồi, thì chúng trong chúng vẫn cứ tiếp tục mà niệm Phật. Thì lúc này cái thân trung ấm đã, bởi vì đã thở ra rồi, thành ra cái tinh thần, đây là nói cái tinh thần của cái người ấy lúc bây giờ không, coi như là mắt thì không thấy nữa, tai thì không nghe nữa, thân thì chết thật rồi, nhưng mà thật ra cái linh, cái vong linh ấy người ta vẫn sáng suốt. Nhưng mà trong tình trạng sáng suốt của ảo tưởng, chứ không phải như ban nãy mà nói về cái chân tâm bản tánh. Đây là cái sáng suốt của ảo tưởng, cũng như chúng mình bây giờ này đang thấy đang nghe rõ ràng thì tự cho là mình sáng suốt, nhưng mà cái sáng suốt này thật hay giả? Đã mình đang sống ở trong cái cảnh nghiệp báo mà lại cứ cho là thật đấy. Thì lúc này cái vị này cũng sáng suốt cái kiểu như chúng mình bây giờ, chứ không phải là người ta mê lịm, người ta không có ngất, không có lịm, người ta sáng suốt này. Nhưng mà sáng suốt ở trong cái cảnh giới chim bao như chúng mình bây giờ đấy thôi, thì người ta nghe rõ. Tuy rằng thì là cái thân thì chết rồi, nhưng cái vong linh này người ta nghe rõ tiếng than khóc của bà con. Người ta cũng thấy rõ những người nào có mặt ở đấy, người ta biết hết. Thế thì cái lúc này cái người hộ niệm nên lớn tiếng khuyên cái vong linh này an định tinh thần, theo chúng mà niệm Phật. Giai đoạn hộ niệm này mà thành công thì sự giải thoát cũng đạt được. Nghĩa là nếu lúc này mà cái vong linh vẫn chịu niệm Phật theo các người, mọi người hộ niệm, thì cái người này người ta niệm Phật là người ta cũng được vãng sanh. Xin đọc tiếp số 3.
3. Các ảo tưởng của nghiệp thức bắt đầu nổi dậy, nhiều âm thanh, nhiều ánh sáng, nhiều tia bức xạ hiện ra, gây sợ hãi lo lắng, mệt nhọc cho trung ấm. Người hộ niệm lớn tiếng nói rõ ràng thông thả. Này Nguyễn Thị A thương mến, con đã chết rồi. Đây là luật lệ chung cho tất cả mọi người. Ai ai có thân rồi cũng phải chết. Chỉ có Đức Phật vô sinh mới bất diệt. Chớ nhớ tiếc cha mẹ, bạn bè, con cháu. Vì từ nay con không thể tiếp tục ở lại với họ. Thân họ cũng như thân con là những thứ hư vọng vô thường, không có thật. Tất cả những cảnh giới con sẽ thấy nghe, ánh sáng rực rỡ, cảnh đẹp mùa xuân hay sấm sét vang động, những khủng khiếp đều là tướng của tâm thức con hiện ra. Hiểu biết và tin chắc như thế để bình tĩnh, không mừng, không sợ hãi, an định tinh thần mới thoát khỏi sự lang thang của nẻo luân hồi.
Là cái người chết số đông, đây là nói cái cảnh thông thường. Cái số đông là lúc bây giờ những các ảo tưởng, cái nghiệp báo của cái người chết đó bắt đầu nổi dậy. Thì nào là âm thanh, nào là sắc tướng, các thứ. Cho nên cái người chết sợ hãi, lo lắng, mệt nhọc. Thì người hộ niệm lớn tiếng, thâm thả nhắc, nhắc rằng ai cũng phải chết. Cho nên bây giờ chết là cái luật định lệ cho tất cả mọi người. Vậy con đừng sợ hãi, mà cũng đừng nhớ tiếc. Bởi vì chết thì bây giờ phải buông hết cha mẹ, con cháu, nhà cửa. Đấy, tất cả ở thế gian mình phải buông hết. Thì cái người hộ niệm mới khuyên rằng chớ có nhớ tiếc cha mẹ, bạn bè, con cháu. Bởi vì nhớ tiếc, luyến ái vô ích. Bây giờ đã cái thân thế gian đã tan rồi, thì làm sao mình trở về sống với mọi người được nữa. Cho nên là bây giờ chỉ có một cách tỉnh ra, biết rằng cái thân của cha mẹ, con cháu cũng như thân mình chỉ là thứ hư vọng, vô thường, không có thật. Mà những cảnh nó hiện ra trước mắt ấy, cũng đều là, đây chỉ là những các cái do tâm theo nghiệp báo mà nó hiện ra đấy thôi. Thì tập bình tĩnh, không mừng, không hãi, cứ an định tinh thần mà niệm Phật thì mới thoát được những sự lang thang của nẻo luân hồi. Xin đọc tiếp.
Ánh sáng màu xanh dương rực rỡ chói lọi là pháp giới trí Tỳ Lô Giá Na. Đây là ánh sáng cứu độ. Con đừng sợ hãi chạy trốn ánh sáng chói lòa này. Hãy niệm Phật A-di-đà với tất cả tin tưởng. Đồng thời, một luồng ánh sáng trắng mờ phát xuất từ các thiên thần. Chớ ưa thích, chớ nhìn tới, chớ theo về cõi trời. Cứ một lòng niệm Phật cầu về cực lạc. Nam mô A-di-đà Phật.
Lúc bây giờ, cái người chết đã thấy một cái ánh sáng màu xanh rực rỡ, chói lòa cho đến nỗi cái mắt của mình nó ngại, nó chán, nó sợ, nó không muốn nhìn nữa. Thế lúc bây giờ thấy có cái ánh sáng rực rỡ chan hòa thì nên biết rằng đây ấy là ánh sáng của Đức Tỳ Lư Giá Na. Như chúng mình ngồi đây trông thấy cái tháp kia, ở trong có cái pho tượng, đó là tượng Đức Tỳ Lư Giá Na mà bên Ly Sư Nguyệt ngài mới tu tượng, ngài thờ Đức Tỳ Lư Giá Na, tức là thân thật của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca của mình chỉ là hóa thân, còn thân thật của ngài thì gọi là Đức Tỳ Lư Xá Na. Biến chiếu, tức là anh là ánh sáng mà chiếu khắp pháp giới, cho nên gọi là biến chiếu. Vì thế cho nên tạc tượng của Ngài là có tượng rất lớn, rất to. Thế thì lúc bây giờ thấy một cái ánh sáng xanh rực rỡ, cho đến mà cái người chết này thấy cái ánh sáng lớn xanh như thế, nhiều khi cứ sợ hãi muốn bỏ trốn, chứ không biết rằng đây là ánh sáng của Phật, thì lại là ánh sáng cứu độ mình. Đồng thời ấy, cũng có một cái ánh sáng màu xanh, nhưng mà mờ mờ mà mình lại hay hợp, bởi vì nó vừa trình của mình ấy. Thì lại không, ở đây ấy, khuyên rằng đừng có theo cái ánh sáng ánh sáng trắng mờ mờ à, thì đây là từ cõi trời của các thiên thần đến để đón về cõi trời. Cho nên khuyên mình là nên theo cái ánh sáng rực rỡ ấy, là ánh sáng của Phật, thì được về cảnh giới Phật. Chứ đừng theo cái ánh sáng mờ mờ thì là của cõi trời. Nếu theo ấy, thì là sinh về cõi trời. Mà cõi trời ấy, thì cũng tuy là sung sướng nhưng mà vẫn ở trong đường luân hồi. Cho nên khuyên nên theo cái ánh sáng rực rỡ màu xanh là của Phật. Khuyên một câu ngắn thế thôi, rồi cứ nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để cho cái vong linh ấy người ta cứ nhất tâm niệm Phật là hơn cả. Nói tiếp thế nào nhỉ? Khải phước đại viên kính trí.
Đại viên kính trí chói sáng một luồng trắng rạng rỡ đến độ hầu như con không thể nhìn nó. Đây là đại từ bi lực của các Bồ Tát Kim Cang, Địa Tạng, Di Lặc. Đồng thời một luồng ánh sáng nhạt, màu khói xám từ địa ngục hiện trước mắt con. Con phải thân tâm khiêm tốn sám hối tội sân giận. Chớ nhìn quanh mình, dù thấy cảnh gì, cũng chớ khởi tâm phiền hận. Một lòng quy y nương tựa ánh sáng chói lòa và niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Ấy có thể là cái vong linh ấy người ta lại thấy một thứ ánh sáng khác. Là ánh sáng nào? Một luồng ánh sáng trắng rạng rỡ cho đến hầu như con không thể nhìn được, vội vàng phải quay mặt đi. Đấy. Nhưng mà cái ánh sáng này lại chính là đại từ bi lực của các Bồ Tát Kim Cang, Địa Tạng, Di Lặc. Đồng đó, thế đó là ánh sáng cứu độ của các Bồ Tát. Nhớ rằng những ánh sáng của Phật với Bồ Tát thì rực rỡ, cho nên thành ra mình lại cứ hay ngại không muốn tới. Thế đồng thời ấy, có một luồng ánh sáng nhạt màu xám. Đấy, màu khói sáng thì là đây ấy, chính là ánh là cái thấy cái địa ngục đấy, tức là địa ngục ấy nó đã hiện ra. Đấy, thì phải sám hối cái tội sân giận, chớ có nhìn quanh. Đấy, dù thấy cảnh gì lúc bây giờ hiện lên cũng cứ nhất tâm mà niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thế thì có thể thoát được. Chứ nếu theo cái ánh sáng khói nhạt ấy mà đi ấy, thì lại vào địa ngục. Ban nãy nói nếu theo cái ánh sáng mà màu trắng mà mờ mờ ấy, thì là về cõi trời, mà theo cái ánh sáng màu khói xám thì đó là theo vào địa ngục. Mỗi cảnh nó có một cái ánh sáng của nó.